Thì thưa đại chúng là ở trong tiếng Hán và tiếng Hán Việt cũng như tiếng Việt thì mình có chữ ngu. Theo cái nghĩa của người Việt mình á, chữ ngu nó hơi nặng. Có một cái hình thức như là mình hơi coi thấp người khác. Nhưng mà trong cái chữ ngu mà tiếng Phạn á, mà dịch ra thành chữ ngu á, hay là tiếng Hán á, thì cũng không có nghĩa nặng như cái cách người Việt mình hiểu. Chữ ngu nghĩa là ai không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật, sống dại dột, sống khờ thì là chữ ngu. Cho nên mình cũng có một quyển kinh Hiền Ngu đó. Không? Nhưng mà thành thử ra khi mình đọc tới chữ ngu thì quý vị đừng có lầm nữa. Tại sao kinh Phật mà mình dùng cái tử mạ lị người khác nặng như vậy, là dùng chữ ngu. Nhưng mà xin thưa, ngu nó chỉ đơn giản là không thấy được chân lý thôi. Thì cái bài kệ này á, nó xảy ra từ một cái câu chuyện. Tối hôm qua Pháp Hòa có nhắc tới bà nữ thí chủ này. Nhưng không ngờ á, khi sáng nay coi lại cái bài kinh mà mình sẽ nói chuyện sáng nay thì lại đúng trùng hợp tối hôm qua nhắc bà. Đó là bà Visakha, một trong những vị nữ đệ tử cư sĩ thời Phật, mà bà cũng là một trong những người giàu có bậc nhất vào thời của Đức Phật. Có thể nói là bên nam là có cư sĩ cấp cô độc, bên nữ là có bà Visakha. Thì một hôm á, mặc dù bà là một cư sĩ Phật tử, nhưng bà đã có cái sự tu đạo và chứng đạo. Trong kinh nói là bà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì tuy rằng có người có hiểu đạo chứng đạo như vậy, nhưng mà thủy chung bà vẫn không thoát được cái thường tình của thế gian. Đó là bà đau khổ khi đứa cháu của bà đột ngột qua đời. Cái chuyện này nó rất phù hợp với tối hôm qua mình học một cái phẩm kinh Ngài La Hầu La đau khổ khi mà Đức Phật sắp mất. Thì bà Visakha bà đau khổ quá chừng khi mà người cháu gái của bà đột ngột qua đời. Thì bà mới tìm đến Đức Phật. Thì bà mới hỏi rằng bà mới gặp Đức Phật, bà khóc và bà trình bày sự việc như vậy đó. Thì Đức Phật mới nói: "Này bà Visakha, bà có muốn con tất cả mọi người trong thành Savatthi này làm bà con quyến thuộc của bà hết không?" Thì mới đầu bà nghe bà vui lắm, bà nói: "Dạ, trời được, nếu mà con mà được cả cái thành này mà làm bà con của con thì còn gì vui bằng." Nhưng mà bà vừa dứt lời thì bà nhớ trực lại, bà nói: "Dạ thôi thôi, con có một đứa cháu mất thôi mà con đau khổ chừng đó. Mà thử tưởng tượng trong thành này tất cả đều là bà con của con hết thì chắc mỗi ngày con khóc. Tại vì trong thành này ngày nào mà không có người mất, có phải không? Giống như cái thành phố để mình tin mình, ngày nào mà không có người mất. Thì nếu mà bà con quyến thuộc của mình, tất cả người trong cái thành phố này đều là bà con của mình hết, thì có lẽ không ngày nào mình ráo nước mắt hết, ngày nào mình cũng phải khóc hết, tại vì mình có rất nhiều người thân ra đi." Câu chuyện nó rất đơn giản như vậy. Và Đức Phật dạy một cái câu kinh Pháp Cú như thế này: "Con tôi, tài sản tôi, Người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu." Đó là câu kệ. Và đây là câu trường hàng: "Đây là con ta, đây là tài sản ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta." Đó là cái câu trường hàng. Rồi sau này các vị viết lại thành cái thể thơ thì mình nghe cái trường hàng thì dễ hiểu hơn, phải không? Đây là con ta, đây là tài sản ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta. Thưa đại chúng, ở trong cái chữ con tôi, tài sản tôi á, nó không bị hạn hẹp ở trong chữ con cái và tài sản, mà nhiều khi trong cuộc sống này, những cái gì nó thuộc về của mình, dù là vật chất hay là tinh thần, nó đều, cái đó nó đều là con cái và tài sản của mình hết. Pháp Hòa ví dụ như mình mua được cái nhà thì mình nói đây là tài sản của tôi là đúng rồi. Mình sanh được một đứa con thì mình nói đây là tài sản, đây là con tôi là đúng rồi. Nhưng mà có những người, người ta sống đó, có những cái suy nghĩ, rồi mình chấp vào những cái suy nghĩ đó. Có những cái mà mình tu tập được, mà mình đạt được cái gì đó thì mình cũng nghĩ rằng cái đó là của mình. Hay là trong cuộc sống có những ai có những cái danh vị nào thì mình đều nghĩ rằng cái đó thuộc về mình, cho nên cái đó là tài sản của mình. Cái chữ con tôi, tài sản tôi đó, là chúng ta nên hiểu cái nghĩa nó rộng hơn. Nó không phải hạn hẹp ở trong con cái và tài sản, mà có nhiều khi cái gì chính mà chúng ta có được trong cuộc đời này mà chúng ta bám chặt nó và chúng ta cho nó là của mình thì nó đều thành là tài sản hay là con mình hết. Ví dụ như Pháp Hòa viết một cuốn sách thì Pháp Hòa thường hay, người viết sách đó thường ta nói gì, đây là đứa con tinh thần của tôi. Hay là thậm chí những cái bài pháp thoại Pháp Hòa nói đó, xong rồi Pháp Hòa nói xong rồi Pháp Hòa đặt cho nó một cái tựa, rồi bắt đầu rồi đi mấy cô mấy thầy mới đưa vào cái danh sách là năm 2014 thầy giảng bao nhiêu buổi và giảng ở đâu, đề tài gì, và những cái gì mình lưu lại đó, cái mình nói đây là tài sản tinh thần của thầy. Rồi có nhiều khi Pháp Hòa nói chuyện, và thường thường thưa đại chúng, và đi giảng ít khi nào Pháp Hòa chuẩn bị đề tài và đặt tên gì trước lắm, ít lắm. Có nhiều khi đi về đưa cái bài giảng cho mấy vị lấy ra, xong mấy vị cứ phải chờ Pháp Hòa đặt tên, một tuần cũng chưa thấy, hai tuần cũng chưa thấy. Rồi các cô phải email nói thầy ơi, thầy đặt tên cho con thầy chưa. Thì mỗi một bài giảng, tức là một đứa con tinh thần của mình, tức là bao nhiêu tâm tư mình để vào đó, phải không? Rồi mình nghĩ rằng, nhưng mà thưa đại chúng, với cái mặt hiện tại thì chúng ta thấy cái đó tốt thôi, là đây là đứa con tinh thần của mình. Nhưng mà với cái nhìn sâu sắc thì cho dù mình, cái đó là tác phẩm của mình do tinh thần đó, nhưng mà nói cho cùng cũng không phải của mình, toàn là mình vay mượn, mượn của người này, mượn của người kia để có vốn liếng mà nói. Cũng giống như giờ hàng tuần học kinh Pháp Cú, quý vị nghe Hòa nói chứ Hòa có nói gì đâu. Pháp Hòa mượn câu kinh này một chút, mượn lời Phật, mượn ý tổ, mượn chỗ này một chút, kia gom một chút để nói, rồi gọi là của tôi, chứ thật sự có gì của tôi đâu, phải không nè? Thành thử ra trên cuộc đời này cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình mua một chiếc xe, mình hay là một cái nhà đi, mà cái nhà đó mà chưa trả hết cho ngân hàng thì có phải của mình không? Đi với ai thì mình cũng nói nhà tôi mới mua đó, xe tôi mới sắm đó. Nhưng mà thật sự nó không phải thật là của mình. Xin sám hối đại chúng, thậm chí vợ chồng cũng chưa chắc là của mình 100% nữa, tại vì nó có thể nó vụt bay bất cứ lúc nào, phải không? Do tác duyên ở bên ngoài, hay là do những cái sự sanh tử, sanh ly tử biệt mà nó đến, cho nên không có cái gì thuộc về của mình. Rồi tại sao? Tại vì chính mình cũng không có. Cho nên Đức Phật nói mình còn không có, mình không biết rằng chính mình còn không có. Bây giờ mình ngồi đây mình nói là tôi, nhưng mà đi tìm cái chữ, cái tôi của trong cái thể xác này không có. Không có cái gì mà gọi tôi hết. Ví dụ mình chỉ đây là con mắt, này là tóc, này là mũi, đi kiếm cái tôi không ra. Chẳng qua là một cái tổng thể của các thứ, không phải là tôi đó. Với cái người đó mình gọi là tôi, chứ mà đi chỉ từng món, không có cái gì tên tôi hết, không có cái gì tên thân cả. Mình chỉ cái này là cái thân, nhưng mà chỉ từng món thì không có cái thân. Chẳng hạn như mình nói đây là cái ly, nhưng mà hãy chỉ cái này lên, cái này là cái nắp, cái này là cái ly, mà thực chất cái ly này là gì? Đất. Rồi nó nung ra để có cái tay cầm, chúng ta gọi là cái ly. Nhưng mà nếu lỡ hôm nào nó bể cái quai này, rồi bắt đầu chúng ta gò lại làm cái lư hương, để cắm hương cho nó thành cái lư hương. Có những ở đây, có những gia đình ta đâu có mua lư hương đâu, ta ra chợ ta kiếm cái ly nào bông bông đẹp đẹp ta làm cái ly. Ở ngoài Nghĩa Trang Việt Nam còn một cái lư hương chỗ Ngài Địa Tạng đó. Cái lư hương đó là cái lư hương kỷ niệm của chùa Trúc Lâm 30 năm trước, khi mà làm bằng thờ tổ. Không có lư hương chạy ra chợ đi mua cái bình cắm hoa, cái chậu trồng hoa. Rồi bây giờ là để cái lư hương đó ở ngoài tượng Địa Tạng đó. Thật ra là để lên đó là kêu lư hương, mà thực chất nó có lư hương gì đâu, phải không? Thành thử lư hương là gì? Chỉ là một cái dụng cụ để chúng ta cắm cây nhang thôi. Vậy mà có nhiều người sợ giờ lư hương lắm nha. Hỏi tại sao sợ? Giờ lư hương gia đình lộn xộn. Mà lư hương là cái gì? Chỉ là một cái dụng cụ để cắm cây hương thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói, có những ngày quý vị đi ra chỗ nào quý vị cúng, quý vị thấy dĩa trái cây, nhìn tới nhìn lui không có cái chỗ cắm hương quý vị cắm đâu. Cắm vô trái táo, cắm vô trái bơm. Ở đây bị hoài chứ gì. Chẳng hạn như tượng Quan Âm mình để đây là để mình biểu tượng, mình thờ nhưng mà thờ không có hương khói. Mà có nhiều Phật tử thấy tội, trời thờ gì mà không có nhang đèn gì hết trơn. Đi mua dĩa trái cây gì để đại dưới đất gì, lấy ba nhang cắm, nhiều khi lên chánh điện dọn thấy. Đó. Như vậy thì bình thường quý vị kiếm cái lư hương mà tới không có lư hương, quý vị cũng biến cái trái cam thành cái lư hương vậy, phải không? Vậy thì trái cam đó nó cũng đâu thật là trái cam, mà cái lư hương cũng đâu phải là cái lư hương. Có nhiều khi không có gì chêm, lấy cái lư hương làm cái đồ chêm để dĩa trái cây. Ở đây chúng ta muốn nói rằng, nếu mà chúng ta chấp vào một cái hình thức nào đó, hay là cái suy nghĩ nào đó, hay là cái sáng kiến nào đó, mình nghĩ đó là tài sản của mình, nhưng mà thật là không. Quý vị thấy là có những người, người ta sáng tạo ra được cái gì đó, nhưng mà cuối cùng rồi cái sáng tạo đó là cái đứa con tinh thần của họ, nó được lan truyền hết, khắp nơi hết. Và chẳng những người ta có thể copy, người ta làm copy nó, rồi người ta làm giống như vậy, vân vân. Cho nên Đức Phật dạng, Đức Phật nói rằng với bà Visakha rằng, con tôi, tài sản tôi. Và cái chữ là người ngu sanh ưu não, cái chữ sanh ở đây là gì? Có nghĩa là chúng ta bị chi phối bởi những cái chúng ta gọi là của mình. Thí dụ bình thường á, cái đó nó chưa phải là của mình, cái mình tỉnh bơ à. Ai đi ngang lấy trầy trụa làm gì làm, nhưng mà hãy mình bước ra mình thấy cái xe đó mình cho là của mình cái rồi là bị trẻ rồi. Mình nói sao trời ơi trời, đi chùa mà lái ẩu. Vân vân. Và thậm chí mình còn chạy vòng vòng coi có ai thấy chiếc xe nào quẹt xe tôi không. Nhưng mà nếu chiếc xe đó không phải là của mình thì tỉnh bơ. Cho nên chữ sanh là gì? Sanh ở đây là mình hệ cột vào nó, mình lũy vào nó. Cho nên người không thấy được cái chân lý lẽ thật thì chúng ta dính vào nó, sanh ưu não. Và kế đó là gì? Tự ta không có, tự mình, bản thân mình cũng không có, thì cái gì là của mình? Cho nên nhà Phật thường gọi chúng ta có hai loại chấp. Một là chấp ngã, hai là ngã sở. Chấp ngã là chấp vào mình, và những cái gì nó thuộc về mình thì gọi là ngã sở. Thí dụ như là ngay cả khi chúng ta nói chuyện hàng ngày, mặc dù đó là những ngôn từ để nói chuyện, để bày tỏ, nhưng cái chân lý là nó chỉ là những từ ngữ tạm dùng chứ nó không thật. Thí dụ như trong lịch sử tiếng Việt Nam, mình nói với ai mình phải nói rõ ràng ba của ai. Dạ thưa bác, ba của con. Chứ nếu mà nói không không, nói ba biểu đi lấy cái thì cái người lớn bắt lỗi, ba của ai? Cái nói dạ 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 xin lỗi ba của con. Nó ba mày chứ không phải ba tao. Nghĩa là trong cái cách chúng ta nói chuyện hàng ngày, chúng ta phải xác định rõ ràng đó là những từ ngữ phương tiện tạm thời để chúng ta có cái lịch lãm trong cuộc sống hiện tại. Còn với cái nhìn của xuất thế thì tất cả chữ nghĩa hay là những cái từ chúng ta nói không có gì thuộc của mình hết. Nhà của tôi cũng đúng, nói thì nói cho nghe vậy thôi. Rồi viết cuốn sách xong, cái cuốn sách này của tôi đó, tôi viết ra đó. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cuốn sách đó hoàn toàn là vay mượn ý tứ của người khác. Thậm chí mình trích một câu thơ của người nào đó để mình làm sáng tỏ cái câu nói của chúng ta, cái lời nói của mình. Có không? Thành nữ ra cuối cùng rồi, cái người mà người ta khiêm cung thì người ta biết sao? Cuối cùng chỉ xin quý vị nhận ý quên lời. Giống như cụ Nguyễn Du á, cụ viết cái tác phẩm mà truyện Kiều mấy ngàn câu thơ mà cuối cùng chỉ cụ chỉ nói một câu thôi: lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Nghĩa là tôi nói xong hết rồi đó. Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói với quý vị, lời của tôi nó quê mùa lắm, dài dòng là quê mùa vậy đó. Nhưng mà quý vị đọc kệ, đọc chơi đi, đọc cho vui những lúc mà thời gian mình rỗi rảnh, trống canh, tức là những lúc thời gian mình rảnh rỗi, đọc cho vui, đừng dính mắc gì những gì tôi nói, và cũng phải dùng cho tôi. Thế tác phẩm nguyện, tác phẩm mà truyện Kiều của Nguyễn Du, cụ viết xong rồi thì cuối cùng cụ nói với mình như vậy đó: lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh kể. Cho nên thí dụ như có nhiều Phật tử nói, còn hôm qua hôm kia về đây có một Phật tử mới nói: trời ơi, tôi mất ngủ thời gian dài. Pháp Hòa sốt sắng nói: vậy hả, đâu chú thử uống tim của cái hoa nghệ gì đó, saffron. Giới thiệu xong ông nói: dạ đâu có cần, tôi mở băng thầy lên, thầy nói hồi tôi ngủ mà. Trời quê không. Nhưng mà đâu có gì quê, tức là mình nghĩ rằng mình nói cho người ta tỉnh, người ta ngộ cái gì. Nhưng mà ít ra thì nếu mình không có dính vô cái của mình nói thì cũng cảm ơn, tại vì tôi nói mà chú được ngủ, mà chú không mất ngủ là tôi mừng rồi, phải không? Thành thử ra mình phải thoải mái trên chuyện đó. Còn có nhiều người mới nói, có nhiều người nói tôi không thích thầy giảng, tại vì thầy nói chuyện trong kinh không, hay là nói chung lại là khi mình nói một cái điều gì thì ở khía cạnh nào người ta sẽ nhận, và có những người không nhận. Giống như một cái bánh thôi, thích có người thì thích ăn nhân, có người thích ăn bột, phải không? Nhưng mà cuối cùng cái bánh nó cũng được sử dụng, không có gì buồn. Có những người ăn bánh bao bóc nhân ăn không, có những người ăn thì chỉ ăn cái ruột thôi, nhưng mà nhờ vậy thì cái bánh bao nó mới hết đó. Thì ở trong kinh á, Đức Phật có đưa một cái ví dụ, có một cái bài kinh tên là Kinh Lõi Cây. Cái bài kinh rất là hay. Kinh này ở trong Trung Bộ á, Đức Phật nói có những người đi vào trong rừng, cái mục đích của họ là đi tìm một cái lõi cây. Nhưng mà khi họ đi vào trong rừng á, họ nhặt được cái cành thì họ cho đó là lõi cây, rồi họ ôm nó, họ nghĩ đây là lõi cây. Có người thì nhặt được cái lá thì nghĩ lá là lõi cây. Có người thì nhặt được cái vỏ cây thì lại tưởng nó là lõi cây. Nhưng mà cuối cùng có những người, người ta thật sự người ta lấy được cái lõi của cái cây thì người này mới thật sự là nhận được, đi tìm đúng cái gì mình đi tìm. Thì Đức Phật nói bài kinh đó xong, Đức Phật đưa một cái ví dụ. Đức Phật nói có nhiều khi trên đường tu tập, chúng ta cũng muốn đi tìm một cái chân lý, một con đường hạnh phúc, an vui, giải thoát. Nhưng trong khi mà chúng ta đi tìm, có thể trên quá trình tìm chúng ta có được những cái niềm vui nho nhỏ, hay những cái lợi danh gì chút chút bên đường mình đi, thì mình lại chấp cái đó là cái lỗi cây. Ví dụ hồi đó ai vô chùa tu mà nghĩ rằng mai mốt mình sẽ làm được làm trưởng ban trị sự, hay là làm chức vụ gì đâu, không ai nghĩ gì hết, chỉ có cái tâm muốn đi tu thôi. Nhưng mà không ngờ khi mình đi vào trong đạo thì có thể là mình được có những cái khả năng nào đó mà người ta đưa mình vào cái chức đó để mình làm việc. Nhưng mình quên một điều rằng cái đó chỉ là một cái chức để chúng ta thi hành nhiệm vụ, chứ không phải cái chức để mình bám vào mình sống chết với nó. Và khi mà mình tới cái lúc bầu cử trở lại thì mình lại quá khổ đau, mình tìm mọi cách để làm sao giữ chiếc ghế đó của mình. Thì Đức Phật nói nhiều khi coi chừng mình bám nhầm những cái cành lá vỏ mà mình cứ nghĩ đó là lõi cây. Hay là mình thu hoạch được một chút gì trên đường tu. Ví dụ như mình đang tu tập vậy đó, cái mình ngồi thiền á, mình ngồi được một tiếng đồng hồ mà chân không đau, lưng không mỏi, không bị phân tâm, thì mình cho rằng mình đã chứng được thiền. và mình bám vào cái đó, mình nghĩ rằng mình đã đạt được, thì Đức Phật nói cái đó chưa phải lõi cây, nhưng mà cái đó chỉ là một cái vỏ cây hay cành lá thôi. Muốn biết mình có thật sự lõi cây hay không á, không phải chỉ giây phút ngồi thiền đó, mà ngay trong đời sống hàng ngày, mọi sự việc nó xảy đến với mình, mình hãy để ý lại coi chúng ta đã ứng phó sự việc nó như thế nào, chừng đó mình mới biết được cái chiều sâu thiền định tu tập của mình. Có nhiều khi mình ngồi đó không ai chọc ghẹo gì hết, mình dễ vào định. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài, người ta lấy nhầm đồ của mình, người ta nói lỡ một câu rồi mình phát khỏa lên, mình tức giận lên, thì lúc đó mình mới biết rằng mình thật sự đã tìm đúng loại cây chưa, hay là mình chỉ mới bám được cái vỏ mà vội cho nó là cái loại cây. Cho nên có những người, người ta cũng tự xưng người ta là thánh thần tiên Phật gì đó, nhưng mà đôi khi cái đó không phải. Tại vì cái đó chỉ là mình lầm tưởng đó. Mình chưa chứng mà mình, ở trong kinh gọi là chưa chứng mà cho mình đã chứng. Mà cái điều đó nó xảy ra vào ngay cả thời của Đức Phật, hay là trong cái quá trình mình tu tập. Có nhiều khi trong cuộc sống cũng vậy. Một đứa nhỏ đó, nó đi học, nó học lớp 5 hay là lớp 8, thì khi mà nó học giỏi, nó lúc nào nó cũng đứng hạng nhất lớp. Thì đây là mới có bước đầu của lớp 8 thôi, nhưng mà nó chưa lên tới lớp 9, lớp 10 hay thậm chí tới đại học, nhưng mà nó tự đắc, nó nghĩ nó là một đứa thông minh. Nhưng mà nó quên rằng nó thông minh ở mức độ đó thôi, cho nên nó cũng chưa lượm được, nó chưa nắm được cái lõi, nó chỉ mới nắm được cái vỏ thôi. Mình cũng như thế. Có đôi khi những cái thành công của mình, nhưng mà những cái thành công đó nó chỉ là một chút nào thôi, chưa đâu. Khi mình đụng việc, mình ứng xử, thì mình mới hiểu được rằng cái sự sâu sắc tu tập của mình, cái sự thấm nhập được Phật Pháp của mình nó mức độ nào. Chứ đừng lầm tưởng trong khi chúng ta có được những cái tầng. Cho nên á, quý vị nhớ không, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nếu mà chúng ta chưa chứng thánh cũng chớ có tin cái tâm mình. Tại vì cái tâm mình nó còn rất là nhiều những cái biến đổi. Hình như câu chuyện này Pháp Hòa cũng kể nhiều lần không. Ông làm quan mà ông thanh liêm quá đó, ông không có ăn hối lộ của ai hết. Cho nên khi một cái ngày ông về hưu á, thì những người trong làng cảm mến cái đức thanh liêm của ông, muốn tặng quà cho ông mà nghĩ rằng ông sẽ không nhận, cho nên mới lén nói chuyện với bà vợ, mới hỏi vậy chứ quan ở nhà đó tuổi gì. Thì bà mới nói ổng tuổi Tý, cho nên họ mới làm con chuột bằng vàng rồng nhỏ xíu rồi tặng. Thì khi mà về quê á, ổng rất là ngạc nhiên là ngày nào cũng có cơm ngon để ăn. Ổng mới hỏi bà vợ chứ bình thường tôi làm quan không tham lam, lúc về quê cũng không mang được cái gì nhiều, tiền ở đâu bà có, bà mua thức ăn ngon mỗi ngày vậy. Cái chừng này bà mới nói thiệt, bà nói tôi nói mà ông đừng có rầy nghe, tại vì người ta biết ông không có nhận quà cáp gì hết cho nên họ không có đưa ông. Họ hỏi tôi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý, cho nên họ làm con chuột á bằng vàng họ tặng, nhờ con chuột đó đó mỗi ngày tôi cắt miếng tôi đem đi tôi bán, vợ chồng mới có tiền ăn. Ông nghe xong đập bàn cái bóp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu. Tuổi Sửu là tuổi con gì? Tụi con trâu, mà con trâu thì nó bự mất gấp mấy lần con chuột. Hiểu ý không? Tức là lúc này cái suốt đời không tham, nhưng mà tới hồi mà nghèo quá cũng có thể. Phải không nè? Nhiều khi suốt đời mình không tham, nhưng mà lúc mà túng quẩn quá rồi cái tâm mình nó thay đổi làm sao? Cho nên chưa chứng thánh cũng chưa thể tin tâm mình, phải không? Cho nên nhiều khi mình nói tôi bây giờ tôi hết sân si rồi. Chưa chắc à. Thử người ta khiều quẹt mình coi, coi mình có sân si không. Cho nên không dám nói. Nếu mà mình có dám nói đó, lúc này tôi có bớt, tôi có giảm. Nói vậy cái bữa nào mình lỡ mình sân cái không có mắc cỡ. Thưa đại chúng, Đức Phật nói á, thay vì á, chúng ta biết rằng tất cả mọi cái chúng ta đời này mà chúng ta có, cái gì mà nó có cái hình tướng như hình thức á, thì nó đều là tài sản tạm, dù là tri thức của mình nha. dù là hiểu biết của mình, nhưng mà cái tài sản đó thật sự không phải của mình, của thầy mình cho, của ông này ông nọ cho mình. Thí dụ mình biết làm toán nhờ thầy đó chỉ, mình biết đọc nhờ cô đó dạy, ngày nay mình biết làm bánh đó tôi làm đó, không ai dạy mình sao mình làm, phải không? Cho nên suy nghĩ cho cùng coi, tất cả đều là vay mượn chứ không thật là của mình. Bù lại đó, Đức Phật nói thay vì như vậy, mỗi người chúng ta nên có 7 thứ tài sản. Chúng ta thường gọi là thất thánh tài. Thất thánh tài là gì? Tức là 7 món tài sản của bậc thánh. Thì Pháp Hòa đọc cái cách này để đại chúng dễ nhớ nè: tính văn tàm quý, thí giới tuệ. 7 cái ha: tính văn tàm quý, thí giới tuệ. Tính là gì? Là niềm tin. Nếu mình mà có một niềm tin á, chân chánh á, đó là một tài sản cho mình. Chỉ có sợ là chúng ta không còn tin gì nữa, nguy hiểm lắm. Tại vì người đời sống mà không còn một đức tin nào nữa rất là nguy hiểm. Cho nên đối với Pháp Hòa, thí dụ như người ta có một cái đức tin nào đó, không phải là đạo Phật, mình cũng ép ta được. Người ta tin Chúa, người ta tin các bậc thánh nào đó cũng tốt, tại vì người ta còn có niềm tin. Còn đỡ hơn là người ta không còn tin gì nữa, không tin nhân quả tội phước gì, cái đó nguy. Cho nên mình á, bản thân mình cũng vậy. Ví dụ mình sống á, bây giờ đơn giản trong cuộc đời nè, mình không còn niềm tin với bất cứ một người nào xung quanh mình, thì mình sống bằng cái tâm gì? Hãy ngược lại với cái tin là gì? Là nghi ngờ. Cho nên bất cứ ai đối với mình cũng nghi ngờ. Mà nghi ngờ là một cái khổ đau. Nhiều khi sự thật nó chưa, mình chưa biết, nhưng mình đã bị cái tâm nghi ngờ nó làm khổ mình rồi. Cho nên tính là một tài sản của đại chúng. Nhớ là chữ tính chứ không phải chữ tin nha. Tính là gì? Là cái niềm tin có suy nghĩ sâu sắc. Còn tin là chỉ mới có bên ngoài thôi. Thí dụ nói tôi nói anh nói tôi tin anh, nhưng mình về mình suy nghĩ lời nói đó. Cho nên sâu sắc thì mới có tính. Rồi thứ hai là văn. Văn là gì? Là lắng nghe. Văn là lắng nghe. Người mà có lắng nghe là có một tài sản lớn, tại vì có lắng nghe thì có hiểu biết. Rồi thứ ba là gì? Tàm quý. Chữ tàm á, là tự mình xấu hổ với mình. Chữ quý á, là mình xấu hổ với người. Người mà có tàm có quý thì không đến nỗi sao? Không đến nỗi bị chê cười. Cho nên Đức Phật dạy á, người mà có sợ tội lỗi, có tàm quý đó, họ sanh ra 4 thứ. Một, họ sợ cái gì? Sợ lương tâm cắn rứt. Ví dụ như lỡ mình làm điều giống ai biết, nhưng mà trong lòng mình biết cắn rứt, phải không? Nếu mà mình không phạm cái lỗi gì thì không có bị lương tâm cắn rứt. Còn không sợ gì hết thì thứ nhất là lương tâm cắn rứt. Vì sợ lương tâm cắn rứt cho nên không phạm lỗi. Điều thứ hai, sợ bị dư luận nói xấu, nói không dư luận về mình, không dám làm xấu. Điều thứ ba, sợ pháp luật trừng trị mình, cho nên không dám làm bậy. Thứ tư là gì? Sợ đọa ác đạo, tức là đọa vào cảnh khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, không dám làm lỗi. Như vậy thì đối với cái nhân tình á, chúng ta có 2 điều. Một á, là sợ lương tâm mình cắn rứt đối với bản thân. Đối với người thì sợ người ta dị nghị chê cười. Đó là 2 điều trên thế gian này, mình và người. Còn đối mặt tâm linh á, thì chúng ta sợ cái gì? Chúng ta đối với xã hội thì chúng ta sợ luật pháp trừng trị. Nếu điều đó luật pháp không cho phép mà mình làm thì mình phạm lỗi. Và cuối cùng, nếu chúng ta trầm trọng hơn thì chúng ta đọa lạc. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh là có 4 thứ người ta sợ. Vì sợ cái đó mà ta tránh không làm sai. Cho nên người có tàm quý tránh được 4 thứ đó. Rồi tính, văn, tàm, quý, 4 rồi phải không? Thứ năm là thí. Thí là gì? Cha chia sẻ. Chia sẻ. Bất cứ ở đâu có tai ương đều có những tấm lòng vàng hết, phải không? Hôm nay quý vị có gửi về Việt Nam giúp Việt Nam không? Ít nhiều là chắc chắn có. Hồi đó đó, dân Sài Gòn á, miền Trung mà bị lũ lụt á, Sài Gòn kéo ra cứu giúp. Kỳ này á, Sài Gòn lập nạn, miền Trung chở đồ ăn vô cứu giúp. Đó là cái thí. Rồi chúng ta cũng vậy. Mặc dù chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh khổ đó, Nhưng mà mình thấu hiểu cái nỗi khổ đó, có tuệ mà mình thấu hiểu nỗi khổ, cho nên mình chia sẻ. Mình đã từng nghèo cho nên mình thấy ai nghèo mình thương lắm, tại vì mình biết cái nghèo nó ra làm sao. Cho nên mình chia sẻ, dù mình không có nhiều nhưng mà mình vui là tại vì mình được làm những gì mà mình có muốn làm, mà mình nghĩ mình có cái phước chứ. Muốn làm mà có của để làm có phước. Chỉ sợ là mình muốn làm mà không có cái của để cho. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa có mà cho, Pháp Hòa vui lắm. Dù không nhiều, chứ ai cho Pháp Hòa để dành. Phật tử cũng nhiều qua để dành hết. Hôm nay là gửi liên tục. Ngày hôm qua mấy vị cũng hùng với Pháp Hòa gửi về để người ta mua mấy cái máy thở. Vừa rồi bên Ấn Độ mình cũng gửi. Cho nên mình mà sống mà mình biết cái lòng của mình, biết nghĩ thương đến người khác, mình có cái tâm như vậy đó, mình biết là mình có cái tài sản lớn đó là mình biết chia sẻ. Đó là thí. Rồi cái thứ sáu là gì? Là giới. Giới là gì? Tức là những cái gì mà chúng ta tuân thủ. Cho nên giới là đạo đức. Điều gì người ta không cho, không làm, đó là đạo đức thôi chứ gì đâu. Giới là đạo đức. Cho nên người sống mà có giới, có là tuân thủ những cái gì từ luật pháp của đất nước mình đang sống cho đến giới luật của đạo giáo mà chúng ta đang theo, đang tin tưởng. Cả hai đều có luật giới hết. Đạo nào cũng có giới luật của đạo đó. Rồi đất nước nào cũng có luật lệ của đất nước đó. Thành thử quý vị thấy không? Đời đạo gì chúng ta đều phải tuân thủ cái khuôn khổ, cái phép tắc hết. Mà nhờ như vậy cho nên mình mà có giữ giới tâm mình an. Mình có giữ luật á, mình không có sợ phạm pháp á, thì không có ai bắt phạt gì được mình. Rồi cái cuối cùng là gì? Là tuệ, là người có trí tuệ. Cho nên trong kinh A-di-đà nói đó, ở cõi cực lạc có ao thất bảo. Nhớ không? Cõi cực lạc có ao thất bảo, mà trong ao thất bảo có nước tám công đức. Ở dưới đáy ao đó thuần là cát vàng, trong ao đó có hoa sen. Trời ơi, nội cái diễn tả cái ao hồ của cực lạc thôi là cả một quá trình tu tập. Ao thất bảo tức là thất thánh tài này nè. Ao thất bảo tức là thất thánh tài này nè. Còn nước tám công đức đó là cái tâm tư của chúng ta như là nhu nhuyến, trong sạch, thuần tịnh vân vân. Đó là tám công đức. Người nào mà sống được với tám cái đức tánh đó, đó là tám công đức trong cuộc đời. Rồi đáy ao cát vàng là gì? Đó là trong chiều sâu của tâm mình không có bùn nhơ, chỉ toàn là những cái tinh khiết đẹp như là rồng vàng. Cái mỗi một cái ý niệm suy nghĩ của mình cũng phải thuần là cát vàng. Cho nên trong kinh Cực Lạc nói dưới đáy ao sen thuần là cát vàng. Và trong ao sen đó tự nhiên nước tám công đức, ao thất bảo, cát vàng thì nó có sen gì? Sen xanh, sen đỏ, sen vàng, sen trắng. Mà sen nào thì tỏa ánh sáng đó. Rất là thật. Vì sen đó là gì? Mình như thế nào, mình sẽ tỏa ra ánh sáng như vậy. Chánh báo như thế nào, y báo nó sẽ như vậy. Dĩ nhiên sen vàng thì phải ra màu vàng, sen đỏ phải ra màu đỏ. Mình tâm mình tốt, mình sẽ nói điều tốt. Cho nên á, làm sao cho mình có thuần là cát vàng, nghĩa là cái tư duy của mình, cái tư tưởng của mình phải trong sạch. Cái gì mình chưa thấy biết rõ ràng, không phê phán, không luận nghị qua cái gì, cái mà mình nghĩ là đúng, coi chừng cái đó chỉ là những cái tài sản vô thường, tà kiến của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình ôm một khối tài sản mà tài sản đó hoàn toàn không phải là cái tài sản có thể dùng được. Đức Phật đã dùng nhiều cái hình ảnh trong kinh. Có nhiều người ôm một cái hộp, tưởng đâu cái đó là vàng, mở ra thì ra là đất. Cho nên qua cái câu kinh này, câu thứ 62 ha, con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não. Vì nó không có, tại sao mình phải lụy với nó? Ta đâu, tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu, tự mình còn không có. Thì những cái gì nó thuộc về mình cũng không có. Đây, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu kinh Pháp Cú thứ 62 này. Chúc đại chúng có niềm vui, an lạc. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình học kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học câu thứ 63 ở trong Phẩm Ngu. Thì cái câu này như thế này: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Tức là người không biết thì phải nhận mình là người không biết. Mình nhờ như vậy cho nên mình học hỏi và mình sẽ mở mang, cho nên gọi là người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu. Nhờ vậy thành có trí. Có trí là tại vì mình biết mình dở cho mình học. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người dở mà cứ cho mình là người hay, gọi là người ngu tưởng mình trí. Tưởng nha, tưởng là gì? Là mình tưởng tượng. Tiếng Anh nó gọi là wrong perception. Mình có một cái wrong thinking, một cái wrong thoughts, một cái perception về mình mà nó không đúng. Người ngu tưởng mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Chí ngu là cái ngu tận cùng. Thì cái bài kệ này á, Đức Phật nói do một cái sự việc rất là đơn giản. Là cái thời Đức Phật và các thầy ở trong chùa thường thay phiên nhau thuyết pháp. Thì trong đó có hai ông cư sĩ đi vào trong chùa nghe pháp. Thì một ông á thì lắng tâm nghe pháp, cho nên nhờ vậy ông đó mỗi ngày trí tuệ mở lên. Còn một ông á thì vô ngồi nghe, nhưng mà luôn luôn không thích nghe pháp. Mà quý vị biết làm gì không? Để ý xem ai để cái gì hở để ông ăn cắp. Có nhiều người ta để cái bóp á, quên kéo cái dây kéo lại, cái ông ngó vô, ông giả bộ đi ngang, cái ông ngó vô, ông thấy đồ tốt, cái ông lát ông giả bộ là ông té vô đó, cái ông lấy tay ông thò ông khắp. Mà cứ buổi giảng nào cũng có mặt ông, thành thứ ai cũng tưởng ông là chuyên cần tinh tấn nghe pháp lắm. Nhưng mà thật sự ra là ông đi vào trong cái buổi đó để ông mục đích là để mà rình rập người khác, để mà ăn cắp. Thì ăn cắp thì phải có của, cho nên ông thường mở tiệc mời bạn bè tới ăn. Thì trong đó có những người bạn của ông lam lũ nghèo khổ. Ông thường cười chê, ông nói mấy ông cực khổ, làm lụng mà chẳng được bao nhiêu, còn như tôi nè, thông minh, có suy nghĩ, biết tìm chỗ ăn cắp. Mình đi ra ngoài trời nắng, vô trong chùa trời mát, mà mọi người ta ngồi đó hết, cho nên mình có cơ hội á, mình dòm ngó. Nói theo thế gian là có cơ hội địa nghía ngắm để mà lấy được. Nghĩ mình thông minh mà, cho nên chê mấy ông bạn. Thì cái chuyện đó đó có một số người nghe được mới lên thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nhân cái dịp này mà mới nói cái câu kệ này: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cái ông cư sĩ kia, ông biết mình dở lắm, mình không biết gì hết, cho nên đi nghe pháp thường xuyên để mình mở mang cái hiểu biết của mình. Thưa đại chúng á, biết không phải để khoe, mà biết để ứng xử, biết để sống. Mà đại chúng cứ nhìn trong cuộc đời coi, nói không cần nói tới đạo pháp gì hết, cứ nói theo người thế gian thôi, cái người đó sống biết điều lắm đó. Chỉ cần nói cái anh đó là biết điều cái thôi, là tự nhiên người ta có nhiều cái tốt nói. Tại sao biết điều? Tại vì người đó biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy, thấy không? Biết cho, biết lấy. Thành thử ra sống mà biết ứng nhân xử thế, biết đối xử với mọi người, đó là biết điều. Mà biết điều là biết sống. Cho nên Đức Phật nói á, các vị thường dạy á, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Thật sự ra biết cũng chết luôn. Nhưng mà chết tốt, chết mà người ta thương, chết mà người ta còn tiếc, nó chờ tội nghiệp. Người tốt quá đi sớm. Còn nếu mà mình không biết sống nữa, nghe đi, tốt, đỡ chật đất. Thành thử ra biết sống là sao? Biết để mà sống. Thành thử ra thưa đại chúng á, ăn để mà sống, nhưng mà biết ăn sống dai, biết ăn thì sống khỏe, sống tốt. Thành thử đa phần mình nói ăn để sống, điều đó đúng, không sai. Nhưng mà nếu mình không biết ăn, ăn bậy bạ chết, ăn mà không kiên cử mau chết. Còn mình biết ăn thì cái ăn của mình nó có chừng mực, nó có liều lượng, sống lâu. Ở trên nhà dưỡng lão, mình nói chung đó, tất cả những nhà dưỡng lão của ở đây, khi mình nhận một hồ sơ của người già vào trong đó thì mình nhận cả một hồ sơ bệnh lý của họ. Và mình phải biết họ bệnh gì, cái sự ăn uống của các vị như thế nào. Cho nên một ngày họ ăn 6 lần. Trời ơi, bệnh ăn dữ vậy? Dạ, ăn lần có một chút à. Nhưng mà tại mình chia đều cái lượng ra. Thí dụ như các vị đó không ăn được đường nhiều, một ngày bao nhiêu gram thôi, thì chia đều trong các bữa ăn, hay là lượng muối, vân vân. Và không ai giống ai, người thì phải xay nhuyễn, người thì phải nấu mềm, người thì cử bột mì, người thì cử cà rốt, vân vân. Cho nên một ngày như vậy là cả hàng trăm cái thực đơn khác nhau để phục vụ cho người lớn tuổi, người già. Như vậy thì khi mình nhận một người già vô, mình phải biết chăm sóc thì người già sẽ sống vui, sống khỏe, sống tốt. Mình sống với nhau, mình phải biết nhau thì mình mới hiểu nhau, mà hiểu nhau thì làm cho nhau hạnh phúc để sống chung. Còn nếu không thì miễn cưỡng sống, nhưng mà người đó sẽ chết dần, chết mòn theo cái cách ứng xử của mình. Họ sống với mình nhưng mà họ cười không trọn vẹn. Họ sống với mình nhưng mà niềm đau nỗi khổ họ quá lớn, là tại vì mình chỉ biết sống với họ nhưng mà mình không biết cách làm sao để cái sự sống đó nó tươi tốt. Ở trên Tây Thiên á, trồng cây rất là khó, là tại vì đất sét rất là nhiều. Đất sét không à, cho nên nhiều khi có những cái cây trồng xuống cả 10 năm nay nó không có xê xịt gì hết trơn á, mà nó cứ eo uột, nhìn để đi ngang cũng có cái cây với người ta vậy, nhưng mà nó không phát triển. Thì mỗi lần Pháp Hòa thấy những cây như vậy thì Pháp Hòa hay quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng để giữ người nào đó sống chung với mình cho có tiếng vậy đó. Chúng có để có cái tiếng là mình sống chung với người đó và người đó sống chung với mình vậy. Nhưng mà thật sự ra cái người đó sống nhưng mà không có trưởng, không có lớn, không có hạnh phúc. Hạnh phúc không có lớn mà nó héo mòn, mà thậm chí nó y chang như vậy để có cái dáng thôi, mà nó không có cái thực chất của nó. Những lúc Pháp Hòa đi những cái cây như vậy, tại vì sao? Tại vì cái đất đó nó không đủ dinh dưỡng để nó nuôi cái cây khôn lớn. Thì chúng ta cũng thế, có nhiều khi cái môi trường đó, cái cách sống của chúng ta đó cứ lại lần quần như vậy mà nó không làm cho được cái người kia hạnh phúc. Cho nên cái câu này á, tuy nó đơn giản nhưng mà chúng ta có thể tư duy, có thể quán chiếu. Người ngu biết mình ngu, người dở biết mình dở, nhưng mà dở cho nên, vì dở cho nên học. Mà thưa đại chúng, người xưa dạy mình nè, càng tu càng thấy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Nếu mà mình để cái câu đó trong lòng thì mình sẽ thấy được rằng mỗi ngày mình phải mỗi học, và cái tâm khiêm cung của mình nó sẽ khép lại. Nó càng ngày nó, cái sự cao ngạo của mình nó khép lại, và làm cho cái tâm khiêm cung của mình nó lớn lên. Là vì mình so ra mình thấy thiệt tình là mình không có bằng ai hết trơn á. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình tự ti, và mình biết rằng mình là mình, và mỗi ngày vẫn cứ đang vươn lên bởi cái học hỏi của mình. Càng tu càng thấy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mình tu mình thấy mình dở thì mình mới tu, mình mới ráng tu. Còn không thì mình sẽ tự mãn với cái cách tu của mình. Mình học thì mình thấy là cái chữ ngu đây là dở thôi, chứ không có nghĩa là đần độn gì cả. Chữ ngu đây là mình không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý. Mình dở mà cứ tưởng là mình giỏi, cho nên đây là ngu. Mà người ngu mà cứ tưởng là mình trí thì Đức Phật gọi là thật xứng gọi chí ngu. Chí ngu là ngu quá trời quá đất. Ngu tới cái tận cùng là vì mình cứ nghĩ là mình giỏi. Cho cái ông đó đó, một cư sĩ kia thì nghĩ rằng mình phải học cho nên chịu khó đi nghe pháp. Còn ông kia thì không có chịu khó. Cho nên Pháp Hòa thường hay nhắc các Phật tử cũng vậy. Thí dụ như á, mình về chùa làm công quả, nhưng mà nếu đến giờ mà đi nghe pháp, nếu mình có thể tranh thủ được lên nghe pháp. Còn nếu không nữa, vì công việc đó mình phải bổn phận trách nhiệm của mình phải làm, nhưng mà sau đó rồi nên tìm lại cái bài pháp đó để mình nghe. Nói chung là không lúc này thì cũng lúc khác, chứ chúng ta không thể dừng cái sự học. Bởi vì cái chỗ mà Phật, cái chỗ học nó mênh mông lắm. Ngày xưa sư bà Thể Quán ở ngoài Huế, sư bà có cái cách viết văn dí dỏm hay lắm. Từ nhỏ là Pháp Hòa đã thích đọc những cái quyển sách của sư bà. Sư bà có viết cái quyển gọi là Em Mơ Người Hoang Đảo. Nghe romantic không? Em Mơ Người Hoang Đảo thì mình tưởng đâu á là mình mơ tưởng về một cô nàng ở hoang đảo nào. Nhưng mà khi đọc vô mình mới biết là đây là hai câu chuyện. Một câu chuyện tên là Em Mơ, một câu chuyện tên là Người Hoang Đảo. Nhưng mà cái cách kia của sư bà đặt một quyển sách nó làm cho mình thấy không? Em Mơ Người Hoang Đảo. Sư bà có những bài thi kệ rất là hay, trong đó có một bài như thế này: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, thôi nín đi mà học. Tức là tự mình soi gương thấy đầu mình trọc rồi, thấy nhìn cũng tức cười. Vừa cười lại vừa khóc. Khóc là thấy mình xấu xấu, cười là mình được cạo đầu đi tu. Vừa cười lại vừa khóc, giờ xong tự nói với mình thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được mấy trang, Di Đà kinh một quyển mới học được mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì sẽ tới. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà rất dễ nhập tâm. Khi mẹ của sư bà mất, sư bà làm một bài thơ ngắn để an ủi mình. Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình với mẹ có mất, nhưng mà mẹ ơi mẹ đi trước, con sẽ gặp mẹ ở nơi đó. Ngày hôm qua mình học cái kinh Đại Bi Phẩm La Hầu La, Đức Phật nói mình đến đây cũng giống như tròn cái bổn phận. Thí dụ như ba mẹ mất rồi, mình cứ nghĩ ba mẹ xong bổn phận với mình, ba mẹ đi, mình ở lại, mình sẽ làm bổn phận của một người con. Khi còn sống thì mình lo phụng dưỡng, mất rồi mình phụng thờ. Đến khi nào hết đời mình truyền được cái gì cho đời cháu mình thì đời con mình thì làm được nhiêu. Nhưng mà tới xong mình xong bổn phận. Tức là mình phải có một cái tâm quán tưởng như vậy, để mình biết rằng không có lụy, mà mình biết rằng mình có một cái tâm tích cực, rằng mình với người thân của mình sẽ gặp nhau, gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Ví dụ như bây giờ mẹ dạy mình cắm hoa, bây giờ mẹ mất 10 năm rồi mà mình vẫn, mỗi lần mình vẫn cắm bình hoa đó, thì có phải là mẹ đang ở trong mình không? Mẹ dạy cho mình nấu nồi chè, bây giờ cứ mỗi lần mình nấu nồi chè đó thì bao nhiêu cái hình ảnh, cái lời dạy, cái bàn tay, cái cách mẹ làm vẫn còn ở trong đó, cho nên đâu có mất. Và sư bà viết một cái bài thơ để nói mình, nhắc nhở mình một cách rất tích cực: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Cho nên á, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Chữ tinh tấn là ngược lại với chữ giải đãi mà nãy thầy Tịnh Tạng nói đó. Siêng năng là tinh tấn, mà lười biếng là giải đãi. Mà trên đường đời cũng như đường đạo, người nào giải đãi lười biếng thì không thành gì hết. Mà nếu có thành là thành gì? Thành một cục nhớt. Việt Nam mình đó, người nào mà lười quá kêu một cục nhớt. làm biến nhớt thay. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Trí tuệ là hiểu biết, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn trí tuệ là vượt qua tất cả. Mình sống ở trong cõi đời đầy dẫy những khổ đau này, nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, có siêng năng, chúng ta không đến nổi. Pháp Hòa ví dụ, trong cái thời buổi dịch bệnh như vậy, thất nghiệp nè, mình rất là túng thiếu, nhưng mình có trí tuệ, có cần mẫn, mình sẽ biết thu gọn, gói ghém, mà chúng ta biết cách xoay chuyển trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ một đà, ví dụ như là lúc mình có tiền mình xài vậy, rồi lúc không có tiền cũng xài y như vậy, thì cái này mình không có biết cương nhu, không có biết thắng ngừng gì hết, mà cứ cái đà nó đi thì cũng không được. Cái trí là vậy. Cho nên mình tu để mình có trí tuệ. Mình nghe pháp á, mình mới có được cái học thức thôi. Nhưng mà từ cái học thức giúp cho mình quán chiếu tư duy để mình mở trí tuệ. Cho nên nhà Phật có ba cái tuệ, gọi là tam tuệ. Thứ nhất là văn tuệ, thứ hai là tư tuệ, thứ ba là tu tuệ. Văn tuệ là gì? Nghe bằng tất cả sự hiểu biết của mình. Thứ hai là tư duy bằng tất cả trí tuệ hiểu biết của mình. Thứ ba là khi ứng dụng tu hành cũng phải ứng dụng bằng tất cả trí tuệ của mình. Thí dụ bây giờ mình học người ta làm cái món bánh, đó là mình học, đó là mới văn tuệ thôi. Bây giờ mình phải tư tuệ là mình phải suy nghĩ. Khi mình thực hiện vào cái chuyện làm bánh là mình biết rằng gia đình mình có bao nhiêu người để mình bớt đi cái liều lượng, hoặc là mình không thích ngọt đến mức độ như vậy, mình có quyền gia giảm, chứ không nhất thiết là phải theo cái công thức đó. Ví dụ ta dạy cho mình nấu cho 10 người ăn mà nhà mình có 2 người, trừ khi nào mình nói thôi kệ nấu 10 phần đi, rồi mình chia cho những người bạn của mình. Cho nên khi mình tu mình học cũng vậy, mình học mà mình không có biết chia giờ giấc thì học hoài nó cũng vô. Học mà không biết cách làm sao để học mà cho nó dễ nhớ, học hoài không vô. Hồi đó mấy thầy nhỏ mình, mấy chú tiểu, mấy thầy nhỏ mình về chùa Pháp Hòa dạy cho học chú Đại Bi á, thì quý vị biết không, Pháp Hòa đâu có đưa nguyên bài chú Đại Bi cho học đâu. Pháp Hòa chia chú Đại Bi ra thành từng câu, khoảng 80 câu. Thầy nào mà học chậm nhất là 2 tuần, 2 tuần lễ sau là thuộc chú Đại Bi. Tại vì mình có cái cách học, cho nên học cũng phải có cách học, làm việc phải có cái cách đó. Thì khi bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta ứng xử cái trí tuệ vào đó, thì cái văn, cái tư, cái tu của chúng ta nó làm cho chúng ta hoàn thành cái trí tuệ của mình. Cho nên có nhiều hỏi làm sao để có trí tuệ. Muốn có trí tuệ có 3 việc: văn, tư, tu. Listening, reflection, practice. Nghe, suy nghĩ, thực hành, trí tuệ nó sinh. Và có nhiều khi á, mình thấy cái việc đó của người ta, mình chưa biết ớt giáp gì, khoan sửa, khoan nói đã. Nhiều khi mình a tầm phù, mình vô nói hồi nó hớ. Quý vị nhớ câu chuyện của ông Tô Đông Pha không? Ông Tô Đông Pha, ông tới nhà bạn ông chơi, thì người ta làm thơ á, người ta làm thơ thì ông đọc thơ người ta, thì ông nghĩ người ta làm sai. Tại vì cái câu thơ của cái người đó để là: minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Nếu mà dịch theo cái chữ đó, minh nguyệt là trăng sáng, sơn đầu tức là ở trên đỉnh núi, trên đầu của ngọn núi. Chữ khiếu là sủa. Ông nói trăng sáng trên đầu núi sủa, cái gì? Rồi hoàng khuyển là con chó vàng, ngọa là nằm, hoa âm tức là dưới cái bóng của cây hoa. Ông nói 2 câu thơ này trật. Có lẽ ông làm thơ ông biết sai, ông mới lấy cái bút ông sửa của người ta. Ông sửa là: minh nguyệt sơn đầu chiếu, trăng trăng chiếu sáng trên đỉnh núi. Nghe nó make sense, nó có lý hơn chứ gì mà trăng sáng sủa trên đỉnh núi. Rồi hoàng khuyển ngọa hoa, con chó vàng. À, người ta nói là xin lỗi, cái câu của người ta là hoàng khuyển ngọa hoa tâm, tức là con chó vàng nằm ở trong trong cái hoa. Ông nói trời đất ơi, con chó nào nằm được trong hoa. Ông mới sửa là hoa âm, tức là nằm ở dưới cái bóng cây hoa thì có lý hơn. Thì cái ông chủ mà làm thơ đó, tác giả đó, ông đi ra, ông thấy cái bài thơ bị sửa rồi, ông nói vậy đó. Nhân cái dịp lễ của cái vùng đó, nó có cái sự kiện đó xảy ra, cho nên mới mời ông Tô Đông Pha tới. Và lúc đó ông mới ngâm cái bài thơ đó lên: minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Hoa tâm chứ, xin lỗi. Quý vị biết không, bây giờ ông Tô Đông Pha mới phát hiện minh nguyệt nghĩa của nó là trăng sáng, nhưng mà thật sự ra ở cái vùng đó có một con chó nó tên là minh nguyệt. Đến cái ngày trăng sáng thì nó sủa ở trên đỉnh núi. Như vậy thì cái ông này ta nói đúng, cho tao đâu nói sai. Minh nguyệt sơn đầu khiếu là minh nguyệt thì đâu có nghĩa là cái nghĩa của nó là trăng sáng. Nhưng mà cái bài thơ đó người ta muốn nói đến cái tên của một con chó ở cái vùng đó. Con chó nó tên là minh nguyệt, cho nên minh nguyệt sủa trên đỉnh núi là đúng. Hoàng khuyển nghĩa là con chó vàng, nhưng mà thật sự không có con chó vàng nào hết. Nó là tên của một con sâu. Ở cái vùng đó nó có một loài sâu, nó tên là hoàng khuyển, tức là sâu chó vàng. Thì cơn sâu nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái lồng hoa là đúng rồi. Hoàng khuyển ngọa hoa âm, à, hoa tâm. Ông nghĩ là chó vàng thì phải nằm ở dưới cái bóng hoa chứ sao nằm trong hoa được. Sửa của người ta. Cho nên qua cái câu chuyện đó, nó cũng chỉ để nhắc cho chúng ta, thật ra nhiều khi mình cũng mắc cái lỗi đó chứ không phải không đâu. Nhiều khi mình vô tình thôi, mình sửa của người ta. Nhất là tên đó, tên của người này người kia. Đôi khi người ta tên đó đó, nhưng mình nghĩ làm gì ai có tên này, mình sửa người ta. Nhưng mà thật sự không phải vậy, tên người ta thật là như vậy. Cho nên cái câu đầu tiên, thấy không? Cái câu pháp cú đó, đầu tiên câu thứ 62 là nói về cái sự việc người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chi ngu. Rồi bây giờ qua câu 64: người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Nói câu này nó nghĩa như thế này: người ngu giàu trọn đời sống chung với người có trí, nhưng mà không có thấm nhập được cái chân lý thì cũng chẳng khác nào cây muỗng múc canh. Thưa đại chúng, cây muỗng múc canh đó thì nó làm sao? Nó chỉ có thể múc canh, nhưng mà nó đâu phải là cái lưỡi mà nó nếm được canh. Chỉ có khi nào chúng ta có cái lưỡi chúng ta mới nếm được cái vị của canh. Còn nếu chúng ta là cây muỗng thì chúng ta chỉ có thể múc canh thôi. Mình repeat, mình nói y chang vậy, nhưng mà không gì thấm hết đó. Cũng giống như mình gặp mình vậy. Thí dụ mình nói ai mà giận hết, thôi từ bi hỷ xả đi. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà thiệt sự cái chữ từ bi hỷ xả mình nói vậy thôi, chứ đụng chuyện tới mình là mình không có từ, không có bi, không có hỷ, không có xả vậy đó. Mà nếu mà mình giận lên rồi là lúc đó mình sẽ xả là xả láng. Mình xả láng và mình thêm câu nữa: sáng về sớm. Thành thử ra lúc đó chữ từ bi hỷ xả đó nó chỉ là cái chữ của mình nói giống như cái muỗng múc canh, nhưng mà thật sự từ bi hỷ xả nó chưa thật sự nó thấm vào trong tâm của mình. Thì cái này á, nó xảy ra là do một cái việc là có một cái thầy đó, thầy ở trong chùa, thì á, thầy thích tới ngồi chỗ của thầy trụ trì ngồi. Để làm chi? Để ai bước vô á cũng nghĩ ổng là lớn. Hoặc là ở những cái chỗ mà các bậc thầy giảng kinh nói pháp ngồi á, thì ổng hay tới ngồi để mà chứng minh là mình là người hiểu biết. Nhưng mà khi người ta tới hỏi đạo, ổng không biết trời đất gì hết, nói hỏi cái gì cũng biết hết. Thì người ta mới cười ổng đi, thì cái chuyện này mới đưa đến Phật. Thì Phật mới nói cái câu kinh đó đó: người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng mới với vị canh. Cái câu này Trường Hàn nó như thế này: người ngu suốt đời gần gũi người trí, dẫu chẳng hiểu gì chánh pháp. Ở đây chúng ta đã thấy vì sao người ngu hay xuyên tạc lời dạy của Đức Phật, còn người hiền trí bao giờ cũng giữ thái độ đúng đắn, trung thành với lời Phật dạy. Có nhiều khi á, Phật nói như vậy mình hiểu cách khác, như trường hợp của thầy A Lê Xá trong cái kinh gọi là kinh người bắt rắn. Đức Phật chưa bao giờ nói là hưởng thụ dục lạc là tốt, vậy mà ông ra ngoài ông đồn lên, ông nói là hưởng thụ dục lạc là tốt. Cho nên cái chuyện đó mới đưa tới tai Phật, và Phật mới nói cái bài kinh bắt rắn. Và Đức Phật nói á, các thầy mà nghe pháp mà hành pháp mà không đúng, không hiểu đúng chân thật á, cũng chẳng khác nào bắt con rắn mà không biết bắt. Nếu mà mình thấy một con rắn á, mình nắm cái đuôi nó đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ quay đầu lại nó cắn mình. Còn nếu mình muốn bắt con rắn thì mình lấy cái nạng á, mình chấn ngay cái đầu nó, thì cho dù nó có vùng vẫy nó cuốn mình đi nữa, nhưng nó cũng không cắn mình được. Mà Đức Phật nói một cách rất là xác thật, rất là rõ ràng: giáo pháp của tôi mà các thầy không hiểu đúng, mà các thầy hành trì đó, thì chẳng khác nào như con rắn. Quý vị quý thầy cắn, bắt con rắn mà không đúng cách, nó sẽ cắn lại quý vị. Lời dạy của Đức Phật cũng thế. Cho nên mình học lời Đức Phật mà mình hiểu chưa hết, mà mình đi nói một cái điều gì đó, mình làm một cái điều gì đó, thì coi chừng. Mới đây á, sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa, cái việc này Pháp Hòa cũng nói nhiều lần, nhưng mà cũng cần nhắc lại, là những cái chủ đề mà Pháp Hòa giảng khắp nơi á, thường Pháp Hòa đặt cái tựa ngắn gọn, không có những cái hình thức câu view, dù là ý tốt hay ý gì đó không biết, nhưng mà không có. Thì mới đây có một cái bài giảng Pháp Hòa giảng ở Cali, thì cái bài đó nó có cái tên là Ba Công Dụng Của Đạo. Nhưng mà khi trong cái bài giảng đó dứt á, thì có một vài câu hỏi của một vị, hình như là vị đó bên Thiên Chúa Giáo, thì cái vị nào đó biết làm cái băng đó trở ngược lại, thì đặt cho nó một cái tựa khác, và cái tựa nghe không có dễ thương. Cái đề tựa như thế này: người vô cảm như công giáo mà còn khen bài giảng này, người vô cảm như công giáo mà khen bài giảng này phải cảm động, mà nghe bài giảng này phải cảm động. Thì người ta không có thích cái câu là tại sao nói là người vô cảm như công giáo, vậy là người công giáo vô cảm sao? Thế là Pháp Hòa lại được một trận chửi. Ai đặt tựa? Không phải mình, không bao giờ mình đặt. Cho nên quý vị có coi trên YouTube mà thấy những cái tựa mà nó dài thòn lòn, mà có tính cách là coi như hấp dẫn mình á, thì thật ra đúng cái tâm trạng mình nghe. Nhưng mà cho dù cái vị nào làm cái đề tựa đó, cho dù có ý tốt cũng không nên. Quý vị đã nghe bao nhiêu bài của Pháp Hòa, nếu quý vị là người làm cái đề tài, những cái đề tài giảng trên YouTube, thì quý vị phải nghe, rồi quý vị mới có được cái cảm nhận, quý vị mới đặt cái tựa chứ. Nhưng mà quý vị nghe mà quý vị đặt cái tựa, một cái tựa đó nó không có đúng cái ý hay là đúng cái tâm của Pháp Hòa. Thường Pháp Hòa không bao giờ dám đụng chạm đến bất cứ một tôn giáo nào, mà mình phải có cái tâm cung kính tôn trọng. Chứ đâu có mình có những cái lời mình nói nghe nó khó nghe. Thành thử ra nói là người vô cả, người công giáo vô cảm mà nghe bài này cũng phải cảm động. Thì nếu mà cái người mà họ khó hơn thì nói làm sao? Phản cảm. Mặc dù cái từ phản cảm mình không có dùng, nhưng mà sau này người ta hay dùng cái từ đó. Cho nên xin cũng xin thưa, ở đây cũng trường hợp này. Cái trường hợp là mình ở trong cái môi trường của Phật Pháp, mình làm một cái băng, mình muốn đặt một cái tựa là nhất định đã phải nghe mới có ý tưởng đặt một cái tựa chứ. Nhưng mình nên hiểu cái tâm của người thầy, cái vị giảng sư đó, cái vị nói cái đó với cái tâm gì. Xưa giờ Pháp Hòa không bao giờ có những cái tâm khinh thường ai, thì mình phải làm đúng cái tâm nguyện của cái vị đó. Còn không thì mình đưa một bài giảng ra, nhưng mà nó giống như cái muỗng múc canh vậy thôi. Múc thì hết muỗng này tới muỗng khác, mà thật sự mình không nếm được cái vị. Cho nên ở trong kinh Bách Vụ á, có kể một câu chuyện tên là ăn trộm áo vua. Có một cái anh chàng đó, ảnh lẻn vô trong hoàng cung, ảnh ăn cắp cái áo của ông vua. Thì khi mà vua đăng báo để mà bắt á, thì cuối cùng bắt được anh. Thì anh mới khai với mọi người rằng cái áo này á là của tổ tiên của anh để lại. Thì người ta mới nói ok, bây giờ nếu mà tổ tiên của anh để lại á thì anh hãy mặc cho tụi tôi coi. Thì khi mà anh mặc, anh đâu có biết mặc, bởi vì một người nghèo làm sao có được, người dân thường nhà giàu còn chưa được có cái áo lông bào của vua, chứ đừng nói là người nghèo. Tại vì cái áo đó của vua, vua mới được mặc. Người ngoài đời mà cho dù giàu cỡ nào cũng không có mà mặc nữa. Mà anh này anh dám nói là áo của ảnh, tổ tiên cho lại. Cho nên nó thôi giờ nói cái áo của người thân ông mặc cho tôi coi. Thì cái gì mà ở trên đầu ảnh đem dưới chân, rồi trên dưới chân ảnh đem lên đầu, nói chung là ảnh mặc tùm lum hết. Thì vua mới nói ngươi là cái người nói dốc không có chỗ chê. Đã ăn cắp áo của hoàng thượng của vua mà không biết cái áo này của vua, mà còn dám dựng câu chuyện là của người thân mình, người thân nào mà có được cái áo này. Thì cái câu chuyện đó đó, trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó đó, là để ví dụ có nhiều khi chúng ta ở trong Phật Pháp, chúng ta cứ nói cái này là của mình, cái kia là của mình vậy, nhưng mà thiệt sự ra mình không có hiểu mọi thứ nó một cách tường tận. Mà khi mình không hiểu một cách tường tận, mình nói nó lộn xộn đó, thì nó làm, nó tạo cho người ta mọi cái hiểu lầm không nên. Chẳng hạn như những việc như thế này mà bị người ta cứ nghĩ là cái đó của đạo Phật. Những cái phong tục của thế gian nó không có nó đạo Phật á, mà tiếp nhận là bởi vì đạo Phật luôn luôn đi với dân tộc. Cho nên dân tộc nào có những văn hóa đẹp, đạo Phật tiếp nhận. Nhưng mà sau đó đạo Phật thổi vào trong cái văn hóa đó những cái ý nghĩa, để cho chúng ta vừa thực hiện cái việc đó mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó. Chẳng hạn một cái chuyện trước mắt quý vị đây là chuyện để tang. Phật giáo không có để tang. Đúng, Phật giáo nguyên thủy. Cái chuyện này, chuyện để tang này đâu phải của đạo Phật. Cái chuyện để tang này là nó có chuyện của người Trung Quốc và người Việt Nam mình. Người Tây Tạng cũng không có, người Tích Lan không có nước nào người ta có cái chuyện để tang trắng trên đầu ở đó. Chỉ có người Việt Nam mình, người Hoa mình là có cái chuyện để tang thôi. Và người xưa để cái tang là để nhắc nhở sự mất mát, sự nhớ ơn. Thì khi đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam, mà đạo Phật cũng dạy mình về hiếu thảo, cho nên thấy cái văn hóa cúng bái ông bà đẹp, đạo Phật tiếp nhận. Tiếp nhận luôn cả cái phong tục để tang. Nhưng mà thổi vào đó những ý nghĩa, cho nên trước khi để tang giải thích cho gia đình hiểu tại sao phải để tang. Có nhiều người nói để tang xui, không có xui gì hết á. Không có xui gì cả, cái này là cái ơn mà. Cha mẹ mất rồi mình không có cái cách nào để mình diễn đạt cái ơn mà mình đội trên đầu. Cho nên ơn này đội trên đầu, đội lấy cái tang đội đầu. Điều thứ hai, bây giờ khi mình đội tang trên đầu và mình muốn tạ cái ơn này, chỉ có cách là lấy cái đầu này nè, lại sát đất, gọi là thâm tạ. Cho nên lại sát đất, lại sát đất là thâm tạ. Còn để trên đầu là cái ơn đó cao nhất là cái đỉnh đầu của mình, cho nên lấy cái ơn nó để lên đầu. Còn ý nghĩa là cái đầu này thường thường ta nói cho sự hiểu biết, sự tất cả mọi hiểu biết ta nói nằm đây. không? Cho nên con người có hiểu biết, có văn minh thì phải nhận thức được sự mang ơn của mình đối với người thân. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ, một cái việc nhỏ đó thôi, còn rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như rót trà cúng. Người Ấn Độ đâu có mấy cái chuyện đó, nhưng mà văn hóa của mình uống trà cho nên cúng trà. Nhưng mà khi cúng trà đó, mình đưa vào đó những cái ý nghĩa, những bài kinh để cho người thân, người sống nghe nhận được. Có thể nói nữa đó, nhưng mà thôi hết giờ. Cho nên mình ở trong chùa, mình phải biết việc của chùa. Mình là Phật tử, mình phải biết việc của Phật tử. Ngày xưa Tổ Quy Sơn có một cái câu mà trách các thầy: bất giác lung chung lão hữu, xúc sự diện tường. Mình không có ý thức được rằng cái ngày qua tháng lại, rồi cái tuổi đời, cái sự già nua của mình nó tới. Bất giác tức là không biết, lung chung lão hữu, tới rồi, già tới nơi rồi. Thành thử ra khi mà mình gặp việc thì mình đối mặt vào trong tường, xúc sự diện tường. Hậu học tư tưng, vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau, cái kẻ hậu học không biết đến xin mình chỉ, mình không biết đường gì để nói. Nhưng mà không, mình nói mà không có, mình nói nó không hợp với kinh điển thì sao? Bất thiệp điển chương. Nói không có phù hợp với kinh điển, nói không có phù hợp với lời dạy. Bất thiệp điển chương. Hoặc bị khinh ngôn, hoặc bị khinh ngôn tiện trách hậu sanh vô lễ. Nếu mà mình bị cái lời khinh miệt của người nhỏ thì mình lại nói rằng nhỏ mà hổ. Hoặc bị khinh ngôn tiện trách hậu sanh vô lễ. Sân tâm dị khởi, cái sân tâm mình nó phẫn khởi lên. Ngôn ngữ ca nhân, lời nói nghe nó cay lòng người khác. Đó là những cái lời mà chư tổ nhắc nhở, là vì chúng ta ở trong nhà mà không biết việc của nhà. Đây là cái lỗi của mình. Mà lỗi của mình thì trước hết lỗi của ai? Lỗi của những người lãnh đạo. Nhưng mà các vị lãnh đạo, người ta cố gắng người ta nói, mà mình lại không cố tâm mình tìm học để mình biết. Cái gì quý vị không biết, quý vị đi lên chùa quý vị hỏi. Thí dụ tại sao Phật tử phải mặc áo tràng? Tại sao chết phải để tang? Tại sao phải cúng thất? Tại sao phải cúng trái cây? Tại sao phải cúng nhang, cúng đèn? Tại sao phải lại Phật? Mà tại sao lại Phật ba lại? Lại người mới chết hai lại? Lại người mà chết rồi đi chôn rồi bốn lại? Cứ hỏi. Tại vì cái đó là chuyện của mình. Mà mình không hỏi, mình cứ làm, mà tới hồi người ta hỏi mình cái không biết, cái này là xúc sự diện tường nè. Mà túng hủ thì đàm thuyết, túng quá nói đại. Hỏi tại sao lại ba lại? Chắc muốn trừ đi tâm tai. Tại sao lại bốn lại? Chắc nói tứ đổ tường. Túng hủ đàm thuyết, bất thiệp điển chương. Cho nên nói ra lời nào á, nó phải hợp với kinh điển, và bàn luận cái gì phải đúng với lời của người xưa. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Cho nên những gì mà chuyện trong nhà của mình, thí dụ quý vị đi chùa Trúc Lâm, quý vị thấy có những việc ở trong chùa ta làm không hiểu cứ hỏi. Vì đó là bổn phận của các thầy các cô, phải có trách nhiệm giải thích. Tại sao phải có cái chuông đại hồng? Tại sao phải có trống bát nhã? Tại sao gọi là trống bát nhã? Tại sao gọi là quán âm? Vân vân. Đó là chuyện của mình, mình phải biết mấy cái đó. Còn không biết Google. Tại vì bây giờ trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Không biết thì mình Google. Nhưng mà Google xong mình, bây giờ nó cũng nhiều thứ lắm, muốn xác định đem lên hỏi quý thầy. Cô đọc ở trong kinh nó thấy vậy có đúng không? Có những Phật tử rất dễ thương, rất cẩn thận. Đọc một quyển sách nào trước khi đọc email tới hỏi: thầy ơi, con thấy có quyển sách này con đọc được không? Có nhiều khi cuốn đó khỏi cần đọc. Và có nhiều khi cuốn đó đúng là sách của Phật, nhưng trình độ mình chưa đọc tới được, thầy sẽ giới thiệu mình một quyển khác để mình đi từng bước lên. Quý vị nên làm việc đó. Cứ nhớ là mình ở trong nhà của mình, phải biết việc nhà của mình. Mình là Phật tử, phải biết chuyện của người Phật tử. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.